Có một ông vua sai viên quan cận thần của mình đi khắp nước tìm nhân tài. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu cũng hỏi những câu đố oái âm, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra người lỗi lạc trả lời được. Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng, chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày, con đập đất. Ông bèn dừng ngựa lại hỏi:
"Này ông lão kia, trâu của lão một ngày cày được mấy đường?"
Người cha đứng ngẩn ra, chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con trai đã nhanh miệng hỏi vặn lại:
"Dạ bẩm quan, ngựa của ông một ngày được mấy bước? Nếu ông trả lời được, thì con sẽ cho ông biết trâu của tía con một ngày đi được mấy đường."
Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế, thì vô cùng sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. Ông thầm nghĩ bụng, nhất định nhân tài là đây rồi. Ông bèn hỏi:
"Này cậu bé, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, năm nay con 8 tuổi."
"Nhà cậu có gần đây không?"
"Dạ, bẩm quan, nhà con ngay làng này. Má con đã chết khi sinh ra con. Hằng ngày con đều ra đồng làm ruộng với tía con."
Hỏi xong, viên quan thưởng cho cha con cậu bé 2 lượng bạc, rồi phi ngựa một mạch về tâu với vua. Nghe viên quan kể lại, nhà vua mừng lắm, nhưng ông vẫn muốn thử cậu bé thông minh kia.
"Ngươi hãy cho người mang 3 thúng gạo nếp với 3 con trâu đực đến làng của cậu bé đó. Bảo họ phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy để thành 9 con. Hẹn năm sau đem nộp đủ. Nếu không thì cả làng đều mang tội."
Nhận được lệnh vua, dân làng ai nấy buồn rầu lo lắng.
"Trời ơi, mang kính trời ơi. Làng mình xưa nay đâu có cái làm gì sai trái cho mấy
người ta dạ. Đúng rồi, trời ơi, trâu đực làm sao đẻ con được dạ như thế này. Trời ơi, trâu đực làm sao mà đẻ con được chứ, thiệt là.
Trời ơi, mang kính trời ơi.
Làng mình xưa nay đâu có cái làm gì sai trái cho mấy người ta như thế này chứ."
Chuyện đến tai cậu bé, cậu liền nói với cha:
"Chả mấy khi được lộc vua ban, tía cứ thưa với dân làng đem 2 con trâu ra làm thịt, lấy 2 thúng nếp làm một bữa thật ngon cho cả làng cùng ăn no nê. Còn 1 thúng nếp và 1 con trâu đem bán làm lộ phí cho tía con ta lên kinh đô thưa chuyện với vua."
"Giết chết trâu rồi thì còn thưa chuyện sao được con. Con đừng có xúi dại mà chết đó con à."
"Tí cứ nghe lời con đi, mọi chuyện sẽ êm xuôi mà."
Nghe lời con, người cha ra đình trình bày với dân làng:
"Thưa dân làng, lệnh vua không thể cãi, nhưng bàn tới bàn lui, làng ta cũng không có cách nào khiến cho 3 con trâu đực trong vòng 1 năm đẻ ra 9 con trâu con được. Tới chừng đó thì cả làng đều phải chịu tội. Thôi thì để tía con tôi liều lên kinh gặp vua một lần xem sao."
"Vậy thì tía con ông làm giấy cam đoan đi nha. Trời sau này có chuyện gì
vậy thì tía con ông làm giấy cam đoan đi.
Không có liên sau này quan có gì chuyện á, gì
thì tía con ông hoàn toàn chịu trách nhiệm nè. Không liên quan gì đến dân làng tôi đâu nghe."
Mấy hôm sau, hai cha con cậu bé khăn gói lên kinh đô. Đến hoàng cung, cậu bé bảo cha đứng ở ngoài đợi, còn cậu thì canh lúc lính gác sơ ý, lẻn vào sân rồng, khóc rống lên:
"Ông chịu đâu, ông chịu đâu, con sẽ mét nhà vua nè."
Nghe tiếng khóc la ầm ĩ của trẻ con ngoài sân rồng, vô liền sai lính gờ cậu bé vào hỏi:
"Cậu bé kia có việc gì? Sao lại ngồi ở sân rồng của ta khóc la thế kia?"
"Tâu nhà vua, má con chết sớm rồi. Ngoài tía con ra không ai chơi với con hết đó. Con biểu tía con đẻ em mà tía không chịu đẻ, cho nên con buồn, con khóc. Con nghe nói vua nói gì là ai cũng phải nghe theo, nên con đến xin ngài ra lệnh cho tía con phải đẻ em cho con."
Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười.
"Nhà ngươi muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho tía nhà ngươi. Tía ngươi là giống đực, làm sao mà đẻ được?"
"Thế tại sao làng chúng con lại có lệnh bắt nuôi 3 con trâu đực để thành 9 con nhé để nộp cho vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được?"
"Ta thử các ngươi đó mà. Thế dân làng không biết đem trâu ra làm thịt ăn à?
Tâu đức vua, sau khi nhận được trâu và gạo nếp thì con đã biết lộc của vua nên đã bảo dân làng làm cỗ ăn mừng rồi ạ.
Vua và các triều thần đều thầm thán phục cậu bé thông minh. Nhưng vua vẫn muốn thử tài cậu bé đến cùng. Qua hôm sau, khi hai cha con cậu bé đang ăn cơm, thì nhà vua sai viên quan đem đến một con chim sẻ.
Nhà vua có lệnh, tía con nhà ngươi phải dùng con chim sẻ này để nấu thành ba cỗ thức ăn cho vua.
Ơ, vậy thì phiền ông nhờ nhà vua dùng cái kim may này để rèn thành một con dâu để sẽ thịt chim.
Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Ông ban thưởng cha con cậu bé rất hậu, rồi cho người đưa về làng. Chẳng bao lâu sau, nước láng giềng sai sứ đưa sang một câu đố để dò la nhân tài của nước ta. Họ mang sang một cái vỏ ốc xoắn rất dài, rỗng hai đầu. Đố làm sao xô một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Tất cả triều thần đều vò đầu suy nghĩ, nhưng chẳng một ai có thể đưa ra câu trả lời. Nếu chịu thua là chứng tỏ sự thua kém về nhân tài của nước mình đối với nước láng giềng. Triều đình đành tìm cách mời sứ thần tạm nghỉ ở công quán để có thời gian đi hỏi ý kiến của cậu bé thông minh. Nghe quan trình bày câu đố của sứ giả ngoại quốc, cậu bé không đáp, chỉ hát:
tan tình tan, tinh tình tan, bắt con kiếm càng, buộc chỉ sau lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tan tình tan, tinh tình tan.
Viên quan mừng rỡ, vội vã quay về tâu vua. Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường xoắn ruột ốc, trước cặp mắt kính phục của sứ giả nước láng giềng. Sau lần đó, vua phong cho cậu bé thông minh làm trạng nguyên, xây cho cậu bé dinh thự gần hoàng cung để vua tiện đường hỏi han.